là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh dịch vụ xe ghép hoạt động trái phép nhưng không ai kiểm soát. Tiếp đó là ghi nhận các xã nỗ lực nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị họp thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 11 tháng và triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2022. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Quan tỉnh Yên Bái. 11 tháng qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung cao độ, nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 theo chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy. Các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chương trình hành động số 01 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công và các dự án, công trình trọng điểm những tháng cuối năm 2022. Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái năm 2022 đã đề ra 32 chỉ tiêu chủ yếu. Qua 11 tháng, đã có 17 chỉ tiêu có số liệu đánh giá. Trong đó, có 9 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, 4 chỉ tiêu đạt trên 90% kế hoạch, 2 chỉ tiêu tăng trưởng khá so với cùng kỳ, 2 chỉ tiêu đạt thấp. Về phát triển kinh tế, tổng sản lượng lương thực có hạt 11 tháng đạt trên 323.000 tấn, bằng 102% kế hoạch, tăng 0,37% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia súc chính đạt trên 747.000 con, bằng 98,4% kế hoạch. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được thực hiện tốt. Trong 11 tháng, nhân dân các địa phương trồng mới được trên 15.800 ha, bằng 102% kế hoạch. Toàn tỉnh có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đã đưa gần 4.700 sản phẩm đặc trưng lên sàn thương mại điện tử. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14.150 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 11 tháng đạt trên 21.700 tỷ đồng, bằng 92,4% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11 tháng đạt gần 3.600 tỷ đồng, bằng 78% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh có nhiều đổi mới. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng, các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn tỉnh. Công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người lao động được quan tâm. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra trên các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023 theo chỉ thị số 30 của Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, giải quyết hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ cho khoảng 673 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn hai huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu có nhà ở an toàn ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Trong đó hỗ trợ xây nhà mới cho 442 hộ, hỗ trợ sửa chữa nhà cho 231 hộ, mức hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng một hộ, xây mới nhà ở và 20 triệu đồng một hộ đối với gia đình sửa chữa nhà ở. Trong quá trình triển khai sẽ rà soát đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số và hộ nghèo có là thành viên của người có công với cách mạng. Cụ thể, tại cấp thôn trên cơ sở danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, tổ chức bình xét đề xuất danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ về nhà ở, gửi về Ủy ban Nhân dân cấp xã để xem xét, rà soát. Ủy ban Nhân dân cấp xã niêm yết công khai danh sách, thông báo qua đài truyền thanh cấp xã nếu có, rà soát thẩm định, tổng hợp và gửi về Ủy ban Nhân dân cấp huyện danh sách thuộc đối tượng quy định. Tiếp đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp và phê duyệt danh sách báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để làm cơ sở lập và phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Ban nội chính tỉnh ủy phối hợp với huyện Văn Yên, huyện ủy Trấn Yên tổ chức lớp tập huấn công tác nội chính và phòng chống tham nhũng cho 150 học viên là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, kế toán các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn hai huyện Văn Yên và Trấn Yên. Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu 4 chuyên đề gồm công tác nội chính, cải cách tư pháp, công tác kiểm tra giám sát lĩnh vực công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn được thông tin về những kết quả nổi bật trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong nhiệm kỳ qua, bài học kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa tham nhũng tiêu cực tại địa phương trong thời điểm hiện nay. Qua lớp tập huấn nhằm bổ sung những kiến thức cơ bản, kiến thức mới nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, giúp cho các học viên phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp tổ chức điều hành và trọng tài bóng đá tỉnh Yên Bái năm 2022. Tham gia lớp tập huấn có 70 học viên là công chức, viên chức của Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao các xã, phường, thị trấn. Các trọng tài bóng đá từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, giáo viên thể chất của các trường học, nhân viên chuyên môn của các cơ sở kinh doanh dịch vụ bóng đá và các tổ chức cá nhân có nhu cầu tham gia bồi dưỡng kiến thức về bóng đá. Các học viên tham gia hội nghị tập huấn sẽ được phổ biến các kiến thức như luật thi đấu bóng đá 5 người, 7 người, 11 người, phương pháp xây dựng phong trào, phương pháp kỹ năng tổ chức điều hành và trọng tài thi đấu bóng đá, các quy định của nhà nước đối với các hoạt động tập luyện, thi đấu kinh doanh dịch vụ bóng đá, các tình huống thường xảy ra và cách xử lý trong thi đấu bóng đá. Ngoài ra, các học viên còn được thực hành các nội dung như phương pháp trọng tài thi đấu bóng đá cùng một số bài tập cơ bản nhằm phát triển thể lực cho trọng tài bóng đá.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xe ghép xe tiện chuyến từ lâu đã trở thành một dịch vụ cho nhiều hành khách lựa chọn, dù dịch vụ này là không được cấp phép hoạt động, không nộp thuế và không ai có sự kiểm soát. Dù giá vé cao gấp 3 lần xe khách truyền thống, bên cạnh những cái tiện cho hành khách, thì dịch vụ này hoạt động thông qua mạng xã hội, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh và là thủ phạm chính phá vỡ cấu trúc vận tải hành khách, gây ra những hệ lụy xấu trong quản lý nhà nước, gây thất thu lớn cho ngân sách, tìm hiểu của phóng viên thời sự.
Chỉ cần có điện thoại thông minh và Facebook gõ từ khóa xe ghép, một loạt thông tin về các nhóm xe ghép hiện ra, đủ cả thông tin giờ đi, giá tiền, rồi cả số điện thoại liên hệ, nhà xe. Còn biển số xe và ảnh đại diện chủ xe thì được giấu kín. Sau cuộc hẹn về thời gian địa điểm, sáng hôm sau xuất hiện chiếc xe Toyota 7 chỗ màu trắng đến đón khách. Là vị khách đầu tiên, chiếc xe này lòng vòng mấy điểm hẹn trong thành phố để gom khách đã hẹn. Chưa hết, tại nút giao IC12, với sự kết nối với một chủ xe khác, tài xế này nhận thêm khách nữa. Hành trình về Hà Nội đã được lập, chủ xe đưa khách đến địa chỉ theo yêu cầu và thu 350.000 đồng mỗi khách. Trong một hành trình khác, thông qua mạng xã hội Facebook, phóng viên đã liên hệ với một chủ xe ghép. Sau một hồi lòng vòng hẹn giờ đi lúc 8:30 không được, nhưng chỉ ít phút sau, một thuê bao điện thoại khác gọi lại và hẹn đón. Sau 3 cuộc điện thoại và khoảng 30 phút kết nối, cuối cùng một tài xế morning hẹn đến đón. Theo những tiết lộ của tài xế, chỉ gom khách cho một xe ghép khác khi được yêu cầu.
Kiểu là chia nhau.
Rồi.
Khách từ 4 giờ là đi 4 giờ và khách đó đi từ 3 đến 5 giờ. Khách đi sớm đi khám bệnh viện. Nếu mà xe nào có kiểu dàn xe nhà em có thì sẽ rủ hết về xe đấy. Tức là bắt đầu từ 6 cho đến 9 là có khách giờ đấy đấy, dồn về hết giờ đấy.
Có nghĩa là mình cũng đi xe đi một khung giờ nhất định thôi đúng không? Đấy. Có nghĩa là khách bảo đi khoảng 4 giờ thì là...
Nếu mà chốt, ví dụ bây giờ chốt đi 7 rưỡi thì mấy khách kia cũng chốt đi 8 giờ. Thì để một con ở nhà để phục để chuyên đi đón khách 8 giờ đấy. Còn khách bây giờ nó sẽ đi đón quanh xong khách 8 giờ.
Theo tìm hiểu của phóng viên, trên xe ghép có hơn một nửa là những khách quen và khách thường xuyên đi xe ghép. Họ cho rằng xe ghép thực sự tiện lợi bởi nó đi được vào các ngõ ngách trong nội thành Hà Nội mà các xe khách truyền thống không vào được. Vì hoạt động trá hình, sử dụng xe biển trắng không đăng ký hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, vì thế gần như không bị kiểm soát bởi lực lượng chức năng. Vì hơn hẳn, các loại hình vận tải hành khách khác, sự linh hoạt và tiện lợi, nên chính chủ xe này có hẳn một nhóm liên kết cùng nhau khai thác nhu cầu của khách hàng.
Xe khách mà truyền thống VIP nhất bây giờ là limousine đúng không?
Nè.
Cái này còn VIP hơn cả limousine.
Luôn lạnh.
Không hiểu các anh đánh giá nhận xét như nào về loại dịch vụ này, nhưng mà nói luôn là các anh đánh giá là xe limousine rộng đúng. Đúng nghĩa với rộng vì là nó là 16 chỗ hoàn cải trong 9 nó là rộng rồi.
Ừ.
Nhưng mà nó chạy trên cái nền tảng truyền thống, một cái cung đường nhất định đầu bến cuối bến. Thế thôi, cũng có thể nó xiên ngang thêm một tí nữa ở trong cái lộ trình đấy. Nhưng mà nó chỉ phiên biến vạn hóa đi một tí ở trong cái xương cá nhất định thôi. Cái trục chính nhất định thôi.
Không
thể. Nếu như đi vào cái xương răm của một con cá là nó không vào được.
Luôn
loại hình xe ghép của nó là sẽ vào được đến tận ngang hang cùng ngõ hẻm.
Khi xe không
nó
vào
khác
thôi.
Hoàn toàn với lại limousine ở chỗ đấy.
Cấm xe
thời gian, cấm giờ.
Có nghĩa là nếu xe bịt bạc đấy gì đúng không?
Đúng rồi, xe taxi là giờ đấy. Còn xe này nó dạng như xe gia đình rồi. Ghép nhu cầu cá nhân ghép với nhau. Thì bản chất là như thế.
Nói chung đi xe ghép bây giờ giá bình ổn là 300.000 đến 350.000 là bình ổn rồi. Vì đôi khi là những cái chuyến xe người ta đi sẽ không đủ ghế. Limousine thì nó cũng là giá vé 300.000.
Để đảm bảo khách hàng không phải mất thời gian chờ đợi, các tài xế xe ghép đều tham gia các hội chia sẻ khách cho nhau theo từng khung giờ, thuận tiện ghép chuyến. Mỗi hội nhóm xe ghép có từ 5 đến 10 đầu xe, có đủ loại xe từ 4 đến 7 chỗ, rồi cả xe bán tải. Tất cả biến tướng mở dịch vụ chở khách trái phép, giá cũng tự họ đặt ra với mức gấp đôi, gấp 3 so với giá xe khách truyền thống đi cùng một cung đường. Qua theo dõi nhiều tháng, phóng viên nhận thấy hoạt động của xe ghép chưa hề có sự kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng. Còn theo phản ánh của lãnh đạo công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái và các nhà xe của công ty, dịch vụ xe ghép không thể xử lý nhiều năm qua đã chiếm phần lớn khách của xe truyền thống. Vì hoạt động chìm dưới vỏ bọc xe đi chung, xe cá nhân biển trắng và nhận khách trên mạng xã hội nên khó nhận biết được. Nhưng với lượng khách mà các xe truyền thống đón được trong mỗi khung giờ đã không còn mấy. Ông Nguyễn Văn Thu, nhà xe Thu Thắng, công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái bức xúc nói.
Ngày nào đi cũng lỗ, chúng tôi lỗi hàng năm rồi, cũng cứ nghĩ rằng rồi nó cũng sẽ khởi sắc. Thế nhưng mà đến hiện tại bây giờ thì chúng tôi cảm thấy như là tuyệt vọng.
Nói về sự ngang nhiên lộng hành của các loại xe ghép đã gây ra nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải chân chính, ông Đinh Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái nói.
Tính ra trên cái địa bàn riêng thành phố Yên Bái thôi, thì cũng đã rơi vào khoảng mấy trăm xe rồi. Mà trong khi đó là đối với lại kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định là kinh doanh vận tải có điều kiện, kèm rất nhiều điều kiện kèm theo, mà trong khi đó những xe dù xe ghép không có một cái điều kiện gì cả. Vấn đề thứ hai nữa đó là cái vấn đề mà xe tuyến cố định ấy, cũng phải đóng thuế và các nghĩa vụ cho nhà nước đối với lại nghĩa vụ đối với người lao động, mà xe dù xe ghép thì không có một cái gì cả.
Vì không thể kiểm soát, loại hình xe ghép đang là một trong những nguyên nhân gây hỗn loạn, sự cạnh tranh không lành mạnh đối với thị trường kinh doanh vận tải hành khách truyền thống, đồng thời tiềm ẩn những rủi ro khi bị tai nạn giao thông hay cháy nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự trong quá trình lưu thông. Theo Nghị định 86/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, phải có số lượng, chất lượng phương tiện phù hợp với loại hình kinh doanh, có nơi đỗ xe phù hợp với phương án kinh doanh và đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật. Các phương tiện kinh doanh phải được gắn thiết bị giám sát hành trình. Đồng thời trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, chỉ tiêu giao phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với tỉnh Yên Bái là gần 32.000 người, tăng 31,6% so với năm 2021. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có trên 24.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 76,2% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Để đạt mục tiêu đã đề ra, bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở ban ngành đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu đến từng xã phường thị trấn. Do đó hiện nay công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đã nhận được sự tham gia vào cuộc tích cực của chính quyền xã, góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của toàn tỉnh.
Xác định chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện là chỉ tiêu khó, do đó chính quyền xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo toàn hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân về mục đích ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó chỉ đạo mỗi cán bộ, công chức, đảng viên gương mẫu vận động các thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Song song với đó, chi bộ, chính quyền và các đoàn thể tại các thôn bản, tổ dân phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân thấy được ý nghĩa tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Xã Tuy Lộc đã triển khai rất là nhiều các cái hội nghị tuyên truyền, không chỉ ở xã mà đến trực tiếp các thôn. Và các tuyên truyền viên cũng gặp trực tiếp đối với các cái hộ dân để tuyên truyền các cái chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế để tăng tỷ lệ người dân tham gia. Và đặc biệt là đối với các cái hội nghị tuyên truyền thì trực tiếp cán bộ phụ trách cũng như là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân trực tiếp dự hội nghị tại đó để làm tốt công tác tuyên truyền cũng như chỉ đạo cho các thôn triển khai đến toàn bộ người dân tham gia để đạt chỉ tiêu mà tỉnh, thành phố đã giao cho địa phương.
Cả hai vợ chồng làm nghề tự do, bản thân chị Vũ Thị Linh Nhâm, thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc lại đang mắc bệnh tim, nên hàng tháng cũng tốn một khoản kinh phí để mua thuốc điều trị. Nắm được hoàn cảnh của gia đình, cộng tác viên thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Tuy Lộc đã đến tận nhà vận động chị Nhâm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để có nguồn kinh phí chăm lo bản thân khi về già, khi không còn khả năng lao động. Nhờ sự uyển chuyển trong cách tuyên truyền cũng như nhận thấy ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm này, chị Nhâm đã tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội hơn 3 năm nay, chị Nhâm nói.
Chị Hằng, cán bộ y tế xã tuyên truyền thì tôi cũng đã tham gia bảo hiểm xã hội và tôi cũng đóng cái mức là 1.200.000 một tháng. Theo kế hoạch của tôi thì 5 năm tôi đóng cái mức là với thời hạn là 5 năm một lần. Và 5 năm sau theo kế hoạch của tôi thì tôi sẽ đóng lên mức 3 và 5 năm sau tôi sẽ đóng mức 4 và 5 năm cuối cùng của tôi là tôi sẽ đóng lên mức 5. Sau này tôi nghĩ là sau này về thì tôi sẽ hưởng một cái mức lương là cũng cơ bản ấy, là nó cũng phù hợp với điều kiện gia đình.
Bên cạnh quan tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thời gian qua Đảng ủy chính quyền xã Văn Phú, thành phố Yên Bái còn thực hiện tốt công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội. Một trong những kinh nghiệm trong việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã Văn Phú là lấy việc phát huy vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương làm then chốt để người dân hiểu và tích cực tham gia. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay xã Văn Phú đã có gần 10% số người trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Nguyễn Anh Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với Đảng ủy chính quyền xã Văn Phú thì vẫn tiếp tục đẩy mạnh những công tác tuyên truyền tới toàn thể người dân và nắm rõ hơn nữa và hiểu sâu hơn nữa về cái quyền lợi và những cái mà người dân được hưởng khi mà tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế của người dân. Và một cái nữa là đối với địa phương thì cũng rất là quan tâm cái việc phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh và bưu điện tỉnh để cùng tuyên truyền rồi tham gia các cái buổi lễ phát động rồi là ra quân để tuyên truyền bằng các cái hình thức trực quan rồi là tuyên truyền trên các cái hệ thống thông tin truyền thông của xã.
Với phương châm của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là đến từng ngõ gõ từng nhà, do đó ngoài đội ngũ cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội, cộng tác viên thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tuyên truyền tư vấn trực tiếp theo nhóm nhỏ, thì những người giữ vai trò là lãnh đạo thôn như bí thư chi bộ, trưởng thôn, phó trưởng thôn hay các tổ chức đoàn thể tại thôn có vai trò tích cực trong việc tuyên truyền để người dân hiểu và tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bởi đây là đội ngũ bám, nắm, hiểu sát từng hoàn cảnh, từng gia đình nên công tác vận động sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Chị Trần Thị Thơm, phó trưởng thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Đối với thôn tôi thì ở xã, Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo ấy thì cũng cùng với lại chị Thủy ở dưới bưu điện văn hóa xã là cũng đi cùng với lại các thôn là cũng đi tuyên truyền cho các hộ dân là cũng tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này về già là có cái chế độ. Thứ nhất là cái chế độ lương hưu, thứ hai là được thêm cái bảo hiểm xã hội để khám chữa bệnh về già.
Năm 2022, chỉ tiêu giao phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với tỉnh Yên Bái là gần 32.000 người, tăng 31,6% so với năm 2021. Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu đặt ra thì công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến từng người dân là trọng tâm. Một trong những hình thức tuyên truyền hiệu quả nhất mà Bảo hiểm xã hội và các địa phương áp dụng vẫn là tổ chức hội nghị ở xã phường và thôn tổ dân phố. Việc đưa những người có uy tín ngay tại cơ sở làm cầu nối, làm cộng tác viên là cách làm hay, mang lại hiệu quả cao. Ông Nguyễn Tiến Sinh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên cho biết thêm.
Cộng tác viên khi là một là trưởng thôn của cái xã thì chúng ta cũng nắm bắt rất rõ về cái người dân tại địa bàn đã tham gia bảo hiểm xã hội hoặc là bảo hiểm y tế hộ gia đình chưa, thì trưởng thôn cũng theo cái danh sách người dân tại thôn đó cũng nắm bắt và biết thông tin và cũng đi tuyên truyền trực tiếp tại các gia đình đó để cùng với các hội và các đoàn thể tại thôn tổ để vận động người dân tham gia.
Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm 2022, tỉnh Yên Bái còn khoảng trên 7.600 người tham gia nữa mới đạt kế hoạch. Do đó, để tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái hiện đang tập trung tuyên truyền vận động người lao động đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đã nghỉ việc hoặc người lao động đến tuổi hưu nhưng còn thiếu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí, tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là đối tượng đã có những kiến thức cơ bản về bảo hiểm xã hội nên việc vận động sẽ tương đối thuận lợi. Bên cạnh đó cũng cần tập trung khai thác đối tượng là xã viên thuộc các tổ hợp tác, hợp tác xã. Đây là lực lượng đông đảo có thu nhập ổn định, có tiềm năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cao.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa ghi danh 100 thầy cô nhận giải thưởng nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương lần thứ 3 năm 2022. Tỉnh Yên Bái vinh dự có cô giáo Nguyễn Thị Giang, tổ phó chuyên môn tổ ngữ văn lịch sử, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên. Cô là tấm gương sáng đại diện cho hàng triệu giáo viên trẻ trong cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng về tinh thần vượt khó, bản lĩnh vươn lên, đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động đoàn trường. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cô giáo trẻ qua ghi nhận sau.
Tiết dạy môn lịch sử của cô giáo Nguyễn Thị Giang, tổ phó chuyên môn tổ ngữ văn lịch sử trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên, không còn là cách dạy truyền thống như trước kia, mà cô ứng dụng công nghệ thông tin, hình ảnh, video về lịch sử liên quan đến bài học để tích hợp trong bài giảng, nhằm tăng tính trực quan sinh động để học sinh dễ dàng tiếp thu bài giảng. Giảng bài theo sơ đồ tư duy vừa hấp dẫn vừa ngắn gọn, tạo ra các tình huống có vấn đề để học sinh tư duy, đối chất và phản biện. Lồng ghép trong đó là các hoạt động trò chơi theo dòng lịch sử, tìm ô chữ bí mật. Cô Giang đã khiến môn lịch sử vốn tưởng chừng khô khan, xa lạ đã trở nên chân thực và gần gũi, giúp các em học sinh của nhà trường thích thú với môn học này. Em Phạm Thành Tuấn, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên nói.
Mỗi đầu tiết học cô sẽ thường có thể dùng một trò chơi hoặc là một vài những câu hỏi nho nhỏ để tạo cái sự phấn khởi, sự năng động nhất định trong mỗi tiết học ạ. Cô Giang đã sử dụng thêm những hình thức về máy chiếu, về những bài học thêm thật sinh động để giúp chúng em dễ hiểu, dễ nhớ hơn, ghi sâu, ghi nhớ kỹ lưỡng hơn những chi tiết trong phân cảnh lịch sử của giai đoạn của đất nước.
Cô giáo Nguyễn Thị Giang, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên cho biết.
Tôi luôn luôn cố gắng là tìm kiếm những cái cách dạy, những cái phương pháp mà giúp cho học sinh có thể thực hành, kết hợp thực hành. Tức là khi các em mà học lý thuyết xong là các em sẽ có những cái bài tập nhỏ để thực hành, vận dụng kiểm tra kiến thức lại luôn. Và đặc biệt là hướng tới cái việc các em sẽ tự tìm kiếm kiến thức, tự chuẩn bị bài và thuyết trình. Đôi khi có một số cái giờ học mà có thoải mái về mặt thời gian thì tôi có cho các con là sẽ tự dạy nhau, hướng dẫn nhau, học một số nội dung và giáo viên chỉ là người tổng kết, hướng dẫn lại thôi.
Bằng chính tâm huyết với nghề, cô Giang đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay trong công tác chủ nhiệm và giảng dạy, như tổ chức một số hoạt động dạy học lịch sử theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh trung học phổ thông, sử dụng tranh biếm họa trong dạy học lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1975. Qua hơn 10 năm đứng trên bục giảng, cô Giang đã được đền đáp xứng đáng bằng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tặng. Vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy, học năm 2021-2022, bằng khen nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm học 2020-2021 và được Hội đồng Giáo dục huyện Văn Yên tặng giải thưởng Viên Phấn Vàng vào tháng 11 năm 2022. Từ năm học 2017-2018 đến nay, cô có 15 học sinh giỏi cấp tỉnh. Cô Giang cũng là người trực tiếp hướng dẫn đoàn viên nhà trường tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh sinh viên tỉnh Yên Bái năm 2020 đạt giải khuyến khích với ý tưởng phát triển du lịch gắn liền với bản sắc văn hóa, ẩm thực truyền thống. Bà Dương Thị Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên nói.
Cô Nguyễn Thị Giang luôn cố gắng nỗ lực vươn lên trong công tác giảng dạy. Có những cái phương pháp giảng dạy bộ môn rất là cuốn hút học sinh và có rất nhiều những học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh bộ môn lịch sử. Năm 2022 thì cô Nguyễn Thị Giang đã vinh dự được Trung ương đoàn vinh danh là nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương. Đây cũng là một trong những niềm tự hào không những là của riêng cô giáo Nguyễn Thị Giang mà còn là niềm vinh dự tự hào đối với lại trường Trung học Phổ thông Chu Văn An chúng tôi. Và cô là một cái tấm gương để cho các bạn trẻ có thể học tập và noi theo.
Với sự trẻ trung năng động tràn đầy năng lượng, ngoài hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn, cô giáo Nguyễn Thị Giang với vai trò là ủy viên ban thường vụ đoàn trường, bí thư chi đoàn, còn là gương mặt tiêu biểu xung kích trong các hoạt động xã hội, phong trào tập thể của đoàn trường. Với nhiều thành tích cao trong giảng dạy được học trò yêu mến, đồng nghiệp kính trọng, ngành giáo dục ghi nhận, cô giáo Nguyễn Thị Giang vinh dự là một trong 100 gương mặt tiêu biểu toàn quốc, nhận giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ 3 năm 2022 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Thành tích này sẽ tiếp thêm tinh thần động lực, niềm tự hào để cô tiếp tục phấn đấu và hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ cao quý của nhà giáo. Cô giáo Nguyễn Thị Giang, Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên nói.
Nhận giải thưởng thì vừa vui mừng nhưng mà cũng rất là băn khoăn lo lắng, trăn trở vì tôi cũng tự nhận thấy là mình cần phải cố gắng tích cực hơn nữa. Không chỉ trong công tác giảng dạy mà cả những công tác giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh ở lớp chủ nhiệm cũng như là đoàn viên thanh niên trong nhà trường để làm sao mà có được cái môi trường giáo dục tốt nhất cho các em để phát triển được cả về kỹ năng, cả về thể chất, cả về tâm hồn cũng như là cái tri thức cho các em.
Luôn phấn đấu, không ngừng học tập, trau dồi rèn luyện để hoàn thiện bản thân, nhà giáo trẻ tiêu biểu Nguyễn Thị Giang là tấm gương tiêu biểu về đạo đức, tinh thần tự học và sáng tạo, truyền cảm hứng để đồng nghiệp và học sinh học tập, noi theo.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup, nhưng mạng cứ trồi sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường, phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Uầy, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360, ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn /internet /truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Những năm gần đây, hệ thống ngân hàng đang đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo các chỉ số tài chính an toàn, lành mạnh. Trong bối cảnh đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng, Chính phủ. Bảo hiểm tiền gửi là một cam kết công khai của tổ chức bảo hiểm tiền gửi về việc sẽ hoàn trả một phần hoặc toàn bộ tiền gửi được bảo hiểm, bao gồm cả gốc và lãi, cho người gửi tiền khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được cơ quan chức năng xác định là mất khả năng thanh toán hoặc chấm dứt hoạt động. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính được giao thực hiện chính sách công về bảo hiểm tiền gửi. Ở Việt Nam hiện nay, có duy nhất một tổ chức bảo hiểm tiền gửi là Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.